Chương 23 Truyền tin.
Đây là điều tôi thấy. Maria, một thiếu nữ rất trẻ, nhìn thì thấy chỉ tối đa là 15 tuổi. Cô đang ở trong một căn phòng hình chữ nhật, một phòng thực sự của một cô gái trẻ. Trước bức tường, theo bề dài của phòng là cái giường, một cái trọng thấp, không có gờ, chiếu hay thảm. Như vậy là giống như nằm trên một cái bàn và một cái liếp bằng sậy. Quả vậy, chúng cứng ngắc và không oằn xuống. Như khi chúng ta nằm trên giường, trên bức tường có một cái kệ. Trên đó để một cái đèn dầu và các rulo bằng da. Một công việc may vá được xếp rất cẩn thận. Người ta thấy đó là đồ thêu. Ở bên cạnh, về phía cửa nhìn ra vườn, cánh cửa mở, nhưng được che bằng tấm màn mà gió nhẹ lay động. Đức Trinh Nữ ngồi trên một cái ghế đầu thấp. Cô đang kéo sợi, loại gai rất trắng, mềm như lụa. Bàn tay nhỏ, chỉ hơi đậm màu hơn chỉ gai. Quay chiếc trục một cách lẹ làng, khuôn mặt nhỏ trẻ trung và rất đẹp. Rất đẹp, hơi cúi với một nụ cười nhẹ. Tựa như cô vuốt ve hay theo dõi một tư tưởng êm đềm. Một yên lặng sâu xa ngự trị trong căn nhà nhỏ và khu vườn. Một bình an sâu xa trên khuôn mặt Maria, cũng như ở chung quanh cô. Bình an và thứ tự. Một nơi rất khiêm tốn về hình dáng và đồ đạc, giống như phòng của một tu sĩ, với vẻ khắc khổ của nó, nhưng đồng thời lại có vẻ oai phong trong sự gọn gàng cẩn thận của cách sắp đặt các vải vóc trên giường, các rulo, ánh sáng, cái bình bằng đồng để ở gần ánh sáng, có cắm một chùm các cành bông, những cành đào hay lê. Tôi không biết, nhưng chắc chắn đó là cành của các cây ăn trái với những bông màu hồng lạc.
Maria bắt đầu hát nho nhỏ, rồi cô hơi nâng mạnh thêm giọng hát của cô. Đó không phải là một tiếng hát lớn, nhưng là tiếng hát rung động trong căn phòng nhỏ, nơi người ta cảm thấy sự rung động của tâm hồn cô. Tôi không hiểu các lời, chắc là bằng tiếng Hy Bá. Nhưng vì cô nhắc đi nhắc lại tiếng Jehovah, nên tôi hiểu đó là bài thánh ca, có lẽ một thánh vịnh. Có lẽ Maria lặp lại những thánh vịnh của đền thờ, và hẳn đó là một kỷ niệm êm đềm, vì cô đặt bàn tay trên lòng, vẫn cầm sợi chỉ và chiếc trục. Cô ngẩng mặt từ đầu ra phía sau trên bức tường, khuôn mặt tươi sáng và màu da hồng hào, đôi mắt lạc lõng trong tư tưởng êm đềm nào đó, tôi không biết, làm cho nó càng sáng bởi mấy giọt nước mắt đọng lại và làm cho nó lớn hơn. Nhưng đôi mắt này cười, mỉm cười với tư tưởng mà nó theo đuổi và như trụ tượng đối với những gì ở chung quanh. Khuôn mặt Maria ló ra khỏi y phục trắng, rất đơn sơ, hồng hào, đóng khung bởi những biếm tóc mà cô quấn quanh đầu như chiếc triều thiên. Đúng là một bông hoa đẹp. Tiếng hát chuyển thành một lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Thiên Chúa tối cao, xin đừng chậm trễ, sai tôi tới Chúa xuống, để mang bình an đến cho trái đất. Xin hãy tạo ra thời gian thuận tiện và trinh nữ trong sạch chiều thai, để đấng Kitô của Chúa giáng trần. Lạy Cha rất thánh, xin chấp nhận cho tôi tớ người được hiến đời nó cho mục đích này. Xin cho con được chết sau khi đã thấy ánh sáng và đấng công chính của Chúa trên trái đất, và được thấy hoàn thành công trình cứu rỗi. Ôi, Cha rất thánh, xin sai xuống trái đất điều đã làm các tiên tri say mê than thở. Xin sai đấng cứu thế cho tớ nữ ngài, để vào giờ chấm dứt cuộc đời của con, thì nơi ở của Cha mở ra cho con, vì các cửa của nó đã được mở ra bởi đấng Kitô của Cha, cho tất cả những ai hy vọng ở Cha. Hãy đến, hãy đến, ôi Thánh Linh của Chúa, hãy đến với các tín hữu của Chúa đang chờ đợi Chúa. Hãy đến, hỡi Hoàng tử hòa bình.
Maria tiếp tục như lạc lõng với chính mình. Chiếc màn gió lay động mạnh hơn, dường như có ai ở đằng sau thổi một luồng gió hoặc lay động để mở nó ra. Và một ánh sáng trắng như ngọc trai liên kết với bạc rồng, làm cho các bức tường hơi vàng thành sáng hơn. Các màu của vải thành sáng hơn, khuôn mặt ngước lên của Maria thiêng liêng hơn. Trong ánh sáng, mặc dù bức màn gió không rẽ ra, trên màu nhiệm đang hoàn thành, bức màn không nhúc nhích nữa, nó treo cứng ngắc trên khung cửa, tự như đó là bức tường phân chia bên trong và bên ngoài. Trong ánh sáng này, một tổng lãnh thiên thần bái lại. Chắc chắn, người cần phải mặc lấy diện mạo một con người, như diện mạo này siêu việt hóa con người. Khuôn mặt sắc đẹp và phát quang này được tạo thành bằng thịt máu nào? Bằng chất gì? Thiên Chúa đã vật chất hóa nó, để làm cho nó thành dễ cảm đối với các giác quan của Đức Trinh Nữ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể có những chất liệu và sử dụng nó một cách hoàn bị như vậy. Đó là một khuôn mặt, một cơ thể. Đó là đôi mắt, một khuôn miệng, mái tóc và đôi tai giống như chúng ta. Đó là ánh sáng đã lấy màu của da thịt, của mắt, của tóc, của môi, một ánh sáng cử động, mỉm cười và nói:
Chào Maria đầy ân sủng. Chào.
Tiếng nói là một hòa hợp êm ái như ngọc rơi trên kim quý. Maria giật nảy và nhìn xuống. Cô càng giật mình hơn khi thấy tạo vật bằng ánh sáng quỳ gói ở cách cô chừng 1 mét. Đôi tay bắt chéo trước ngực và nhìn cô với một sự trọng kính vô biên. Maria đứng dậy và ép sát vào tường. Cô trở nên tái mét rồi đỏ. Khuôn mặt cô bộc lộ sự ngạc nhiên hốt hoảng. Cô vô tình lấy tay ôm ngực, giấu bàn tay vào trong tay áo dài. Cô cúi xuống, làm như để che giấu cơ thể của cô hết sức có thể, một sự bẽn lẽn, dịu dàng.
Không, đừng sợ, Chúa ở với cô là người có phúc hơn tất cả các phụ nữ.
Maria vẫn tiếp tục sợ. Thực thể khác thường này từ đâu mà đến? Có phải do Thiên Chúa sai đến, hay là đứa lừa đảo?
Maria, đừng sợ.
Đức Tổng Thần nhắc lại.
Tôi là Gabriel, thiên thần của Thiên Chúa. Chúa đã sai tôi đến với cô. Đừng sợ, vì cô có phúc trước mặt Thiên Chúa. Bây giờ, cô sẽ mang thai trong dạ cô, và sẽ sinh ra một người con trai, và cô sẽ đặt tên cho người là Giê-xu. Người sẽ cao trọng, người ta sẽ gọi người là con đấng tối cao, và thực sự là như vậy. Và Chúa là Thiên Chúa, sẽ cho người ngôi báu của David tổ phụ người người sẽ ngự trị đời đời trên nhà gia có và triều đại người sẽ vô cùng tận. Hãy hiểu, ôi trinh nữ thánh, người yêu của Chúa, con gái được chúc phúc của người, được mời gọi để làm mẹ của con người. Hãy hiểu thế nào là người con cô sẽ sinh ra.
Việc đó xảy ra thế nào được nếu tôi không hề biết đến đàn ông? Phải chăng Thiên Chúa không nhận lễ vật của tôi tới người và không muốn tôi đồng trinh vì tình yêu đối với người?
Ôi Maria, không, không phải do việc của đàn ông mà cô sẽ là mẹ đâu. Cô sẽ đồng trinh đời đời, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên cô, và quyền phép của đấng tối cao sẽ bao phủ cô dưới bóng của người. Vì vậy, người ta sẽ gọi, đấng sẽ sinh ra từ cô là Thánh, và là con Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa của chúng ta, thì mọi sự đều có thể. Elizabeth son trẻ mà đã mang thai trong tuổi già của bà, một người con trai sẽ là tiên tri của con cô, kẻ sẽ chuẩn bị đường lối cho người. Chúa đã lấy đi cho bà sự nhục nhã, và kỷ niệm về bà sẽ tồn tại giữa các dân, được kết hợp với tên cô, cũng như tên của con bà, với tên của đấng thánh con cô, và cho tới muôn đời, mọi dân tộc sẽ tung hô quý vị là các người có phúc, vì ơn phúc của Chúa đã đến với quý vị. Elizabeth đã đang ở vào tháng thứ sáu, và sức nặng mà bà mang làm vươn lên trong bà niềm vui, và sẽ làm cho nó vươn lên hơn nữa khi bà biết niềm vui của chính cô. Ôi Maria đầy ơn, không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Tôi phải nói gì với Chúa tôi? Xin cô đừng để cho mình bị sao xuyến vì bất cứ tư tưởng nào. Chúa sẽ canh chừng trên các lợi ích của cô. Nếu cô phó thác cho người, thế giới và ở trên trời, đấng hằng hữu đang chờ đợi lời cô.
Maria đến lượt cô, cũng bắt chéo tay trên ngực. Cô cúi xuống rất sâu và nói cách kính cẩn:
đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi theo như lời Ngài.
Thiên thần rạng rỡ niềm vui, người thờ lại vì chắc chắn người nhìn thấy Thánh Thần của Thiên Chúa sống trên trinh nữ, vẫn cúi sâu trong sự ân thuận của người. Rồi Thiên Thần biến đi, không hề làm lay động cái màn gió mà người để che trên màu nhiệm thánh.
Chương 24. Sự bất phân của Eva thứ nhất.
Chúa Giêsu nói: người ta đã chẳng đọc trong sách sáng thế rằng Thiên Chúa cho con người quyền cai trị trên tất cả, ngoại trừ trên Thiên Chúa và các thiên thần là các sứ giả của người sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng người đã dựng nên người đàn bà để làm bạn của người đàn ông, để chia sẻ niềm vui của ông và quyền cai trị của ông trên mọi sinh vật sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng họ có thể ăn tất cả, chỉ trừ trái cây biết lành biết dữ sao? Tại sao? Cái gì đã được ám chỉ trong những lời họ được cai trị? Có cái gì ở trong cây biết lành biết dữ? Các con không bao giờ hỏi điều đó. Các con là những người tìm kiếm bao thứ vô ích mà không biết hỏi linh hồn mình về những chân lý trên trời. Linh hồn các con, nếu nó còn sống, nó sẽ nói cho các con, vì khi nó được tạo dựng ra trong tình trạng ân sủng, nó giống như một bông hoa trong tay thiên thần bản mệnh của các con. Khi các con ở trong tình trạng ân sủng, thì linh hồn các con giống như một bông hoa nhận được cánh hôn của mặt trời, được tươi mát vì sương đêm do các hành động của Thánh Thần, đấng sưởi ấm và soi sáng cho nó, tưới cho nó và tô điểm nó bằng ánh sáng thiên quốc. Linh hồn các con sẽ nói cho các con bao nhiêu điều nếu các con biết nói chuyện với nó, nếu các con yêu nó đúng như cái đã làm cho các con nên giống Thiên Chúa là thần trí, cũng giống như linh hồn các con là thần trí. Các con sẽ có một người bạn lớn chừng nào trong linh hồn các con nếu các con yêu nó thay vì ghét nó tới nỗi giết chết nó. Một người bạn vĩ đại và cao cả chừng nào mà các con có thể nói về những điều trên trời. Các con là những người rất ham nói, và các con hạ giá nhau cùng với tình bạn của các con. Các tình bạn này nếu nó không bất xứng, điều thường xảy ra, thì nó cũng hầu như luôn luôn vô ích, chỉ là dịp để bộc lộ một suối lời vô ích và khó chịu, và luôn luôn hoàn toàn thuộc về thế gian. Cha đã chẳng nói, ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Linh hồn trong tình trạng ân sủng thì chiếm hữu tình yêu, và khi chiếm hữu tình yêu thì nó chiếm hữu Thiên Chúa, tức là Chúa Cha, đấng gìn giữ nó, Chúa Con, đấng cai quản nó, và Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng cho nó. Vậy linh hồn ấy chiếm hữu được sự hiểu biết, khoa học, sự khôn ngoan. Nó chiếm hữu được ánh sáng. Vậy hãy suy nghĩ những cuộc đàm thoại tuyệt diệu nào có thể nối kết linh hồn các con với các con. Chính những cuộc đàm thoại này đã làm đầy sự yên lặng của nhà tù, sự yên lặng của các xà lim, sự yên lặng của các nơi ẩn tu, sự yên lặng của các người tập nguyện đạo đức. Chính nó khích lệ các tù nhân trong khi chờ đợi cuộc tử đạo, các người tu hành trong việc tìm chân lý, các kẻ cô đơn ước vọng về một sự hiểu biết dự đoán về Thiên Chúa, các kẻ tàn tật chấp nhận nó, nhưng Cha nói với tình yêu thật giá của họ. Nếu các con cũng biết hỏi linh hồn các con, nó sẽ nói cho các con cái ý nghĩa thực sự, chính xác, mênh mông như thế giới của các lời, để nó cai trị, và những lời để con người thống trị tất cả trên ba tình trạng của nó: tình trạng hạ cấp, một động vật; tình trạng trung cấp, luân lý; tình trạng cao cấp, siêu nhiên; và cả ba phải quy phục một cùng đích duy nhất, chiếm hữu Thiên Chúa. Chiếm hữu người bằng cách sống xứng đáng với quyền lực tuyệt đối, bó buộc tất cả sức mạnh của cái tôi phải tùng phục, và làm cho nó thành những đầy tớ cho mục đích duy nhất, xứng đáng chiếm hữu Thiên Chúa. Nó cũng sẽ nói cho các con rằng Thiên Chúa đã cấm những tri thức về sự lành, sự dữ. Bởi vì về sự lành thì Thiên Chúa đã ban nhân không cho các tạo vật của người, còn sự dữ thì người không muốn cho các con biết, vì nó là một trái cây êm dịu cho cổ họng. Nhưng một khi cái tinh chất của nó đi vào trong máu, thì nó sẽ mang vào trong đó một chứng sốt làm tổn thương, và tạo ra một chứng khác kinh khủng, đến nỗi người ta càng uống cái tinh chất dối trá này thì người ta càng khác. Các con sẽ bắt bẻ, vậy tại sao lại đặt nó vào đó? Tại sao? Bởi vì sự dữ là một sức mạnh được sinh ra bởi chính nó một cách tự nhiên, cũng như một số bệnh tấn công vào cả những cơ thể lành mạnh nhất. Lucifer là một thiên thần, một thiên thần đẹp nhất. Thần trí toàn vẹn của nó chỉ ở bên dưới một mình Thiên Chúa. Nhưng trong thực thể ánh sáng của nó đã nảy sinh ra một làn hơi tiêu căng, mà nó không làm tiêu tan đi. Trái lại, nó đã ngưng tụ làn hơi này bằng cách ấp ủ nó. Từ sự ấp ủ này đã sinh ra sự ác. Nó đã có từ trước khi có loài người. Thiên Chúa đã tống ra khỏi thiên đàng kẻ khốn kiếp, đã ấp ủ điều ác và đã làm ô uế thiên đàng. Nhưng nó đời đời vẫn mãi mãi là kẻ ấp ủ điều ác, và vì không thể làm ô uế thiên đàng nên nó làm ô uế trái đất. Cái cây biểu tượng đó dùng để chứng minh cho sự thật này. Thiên Chúa đã nói với người đàn ông và người đàn bà: các con đã biết hết các định luật và các mầu nhiệm của sự tạo dựng, nhưng đừng chiếm đoạt cái quyền là đấng tạo dựng nên con người của ta. Để lan truyền giống người, chỉ cần có tình yêu của ta luân lưu trong các con, và không dâm đãng mà chỉ bởi sự lay chuyển của đức ái, nó sẽ tạo ra những Adam mới của giống người. Ta cho các con tất cả, ta chỉ giữ cho ta mầu nhiệm về sự tạo thành con người. Satan đã muốn lấy của con người sự trinh trong này của trí tuệ, và với cái lưỡi rắn của nó nịnh hót mơn trớn các chi thể và đôi mắt của bà Eva, bằng cách tạo ra những phản ứng và một sự kích động mà đôi cha mẹ đầu tiên không có vì sự quỷ quyệt chưa đầu động họ. Eva thấy, và khi đã thấy thì bà muốn thử. Đó là sự thức dậy của xác thịt. Ôi, nếu bà đã nhớ tới Thiên Chúa, nếu bà đã chạy đến nói với người, cha ơi con bệnh, những mơn trớn của con rắn đã kích động sự xao xuyến trong con, thì Chúa Cha đã thanh tẩy bà và chữa bà cho khỏi hơi thở của nó. Cũng như người đã truyền sự sống cho bà, người cũng có thể truyền cho bà một sự vô tội mới bằng cách làm cho bà quên đi cái nọc độc của con rắn và đặt vào trong bà sự sợ hãi nó, giống như một số người bị mắc một chứng bệnh khi đã được chữa khỏi, họ vẫn còn giữ một bản năng ghê tởm đối với chứng bệnh đó. Nhưng Eva không đến cùng Chúa Cha, bà hướng về con rắn. Tình cảm này êm đềm đối với bà. Khi thấy trái cây có vẻ ngon, trông đẹp mắt, nhìn dễ thương, bà liền hái và ăn. Và bà hiểu, từ nay sự quỷ quyệt đã lọt vào lòng bà với vết cắn của con rắn. Bà thấy bằng đôi mắt mới, bà nghe với đôi tai mới, những phẩm cách và những tiếng nói thô tục, bà thèm khát nó bằng một sự thèm khát điên rồ. Bà đã bắt đầu phạm tội một mình, rồi bà hoàn tất nó với người bạn của bà. Đó là tại sao sự luận phạt đè trên người phụ nữ nặng nề hơn. Chính bởi bà mà người đàn ông trở thành kẻ phản bội cùng Thiên Chúa, và ông đã biết sự dâm dật và sự chết. Chính bởi bà mà ông không còn biết cai quản ba sự thống trị của ông, thần trí, bởi vì ông đã cho phép thần trí bất tuân phục Thiên Chúa, cách sống luân lý, vì ông đã để cho các khát vọng thống trị ông, xác thịt, vì ông đã hạ thấp nó xuống ngang hàng với các định luật của bản năng như các loài thô thiển. Eva nói, con rắn đã cám dỗ con. Adam nói, người đàn bà đã cho con trái cây và con đã ăn. Thế là sự dâm đãng liền tấn công sự thống trị của con người. Chỉ có ân sủng mới có thể thành công trong việc kìm hãm sự thống trị của con quái vật tàn nhẫn này. Và nếu ân sủng sống động được giữ gìn cho càng lúc càng sống động hơn bởi ý muốn của người con trung thành, thì nó có thể siết cổ con quái vật mà không hề sợ hãi. Không còn bạo chúa ở bên trong là xác thịt và các đam mê, không còn bạo chúa ở bên ngoài là thế gian và các sức mạnh của thế gian, không còn bách hại, không còn chết chóc. Đúng như tông đồ Phaolô đã nói, tôi không sợ điều gì cả, tôi không giữ sự sống cho tôi nữa, mà chỉ là để hoàn thành sứ mạng của tôi và nhiệm vụ tôi đã nhận được từ Chúa Giêsu để minh chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
Cho đi thực thi Chúa mẹ. ngàn lời vinh danh từ chốn âm u này vọng vang. Từ trời chịu lời tung hô, mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ âm thầm làm người chúng gian, đưa muôn dân qua biết lầm than. Đường van dậm xa xăm, mẹ dẫn con cùng về nước trời. Một lời thương đời sống cho đi thực thi ý Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương vẫn hồn. Mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa khôn phong. Một lời thưa mẹ cất lên Chúa cứu muôn một đời sống cho đi thực thi ý Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương vẫn phục. Mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa.